Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 19, 10 tai vạ, phần 2, nạn ếch nhái, theo sách xuất Ai Cập chương 8 từ câu 1 đến câu 15. Thưa quý thính giả thân mến, chúng ta đang học về những tai vạ hay sự đoán phạt của Chúa đối với Pharaoh và người Ai Cập vì sự kiêu ngạo và cứng lòng của vị vua này. Chúa sai sứ giả Ngài truyền cho Pharaoh phải thả cho dân Israel được tự do ra đi để hầu việc Chúa. Nhưng Pharaoh vẫn khước từ, nên các tai vạ của Chúa đã phải giáng trên vua và toàn dân Ai Cập. Lần trước chúng ta đã học tai vạ thứ nhất, nước sông Nin trở thành máu. Trong bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta tiếp tục nghiên cứu tai vạ thứ hai là nạn ếch nhái. Ông Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, đã ghi lại những sự kiện này cho dân Israel dưới thời nô lệ Ai Cập và cho các dòng dõi về sau, để họ được biết Đức Chúa Trời đầy ân sủng đã thực hiện những việc quyền năng và giải cứu họ khỏi ách nô lệ. Những sự kiện này cũng có ý nghĩa quan trọng chẳng những cho dân Israel mà thôi, nhưng còn cho mỗi chúng ta nữa. Xin quý thính giả cùng xem Kinh Thánh sách xuất Ai Cập chương 8 từ câu 1 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy đi ra mắt Pharaon và tâu cùng người rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy, hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Nếu ngươi không tha cho đi, này ta sẽ giáng tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. Sông sẽ sanh đông đúc ếch nhái bò lên vào cung điện phòng ngủ và trên giường ngươi, vào nhà đầy tớ và dân sự ngươi, trong lò bếp cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân sự và mọi đầy tớ ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy cầm gậy giơ tay ra trên rạch, trên sông và trên bào, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ê-díp-tô. A-rôn giơ tay mình trên các sông rạch xứ Ê-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. Các vật sĩ cũng cậy phù chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ê-díp-tô. Pharaoh bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng, hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va để Ngài khiến ếch nhái cách xa ta và dân sự ta, thì ta sẽ tha dân Hê-bơ-rơ đi tế Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn tâu cùng Pharaoh rằng, xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ hạ đầy tớ cùng dân sự bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ hạ và cung điện, chỉ còn dưới sông mà thôi. Vua đáp rằng, đến ngày mai. Môi-se rằng, sẽ làm y theo lời hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Vậy ếch nhái sẽ lìa xa bệ hạ, cung điện, tôi tớ cùng dân sự của bệ hạ chỉ còn lại dưới sông mà thôi. Môi-se và A-rôn bèn lui ra khỏi Pharaon. Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pharaon. Đức Giê-hô-va làm y theo lời Môi-se, ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. Người ta dồn ếch nhái lại từ đống và cả xứ hôi thối lắm. Nhưng Pharaon thấy được khỏi nạn bèn rắn lòng, chẳng nghe theo Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Ngay sau tai vạ nước sông Nin biến thành máu, tại sao Đức Chúa Trời lại chọn ếch nhái làm tai vạ tiếp theo? Hình tượng ếch nhái có liên quan đến vị thần nào của Ai Cập? Câu hỏi thứ hai. Qua tai vạ ếch nhái này, ta được biết gì thêm về Đức Chúa Trời của Israel và các thần của Ai Cập? Xin xem các câu từ câu 2 đến câu 6. Câu hỏi thứ ba. Ảnh hưởng của tai vạ ếch nhái trên Ai Cập là gì? Và qua lời cảnh báo của Chúa, ta có thể thấy ân sủng của Ngài đối với họ ra sao? Xin xem chương 9 từ câu 14 đến câu 16. Câu hỏi thứ tư. Lời yêu cầu của Môi-se trong các câu 9 đến 12 cho thấy ông có những nguyện vọng nào? Trong sự phục vụ Chúa của mình, bạn thường kêu cầu Chúa với mục đích nào? Câu hỏi thứ năm. Bạn học được điều gì qua sự mau chóng thay đổi thái độ của Pharaoh trong câu 15? Chúng ta có thể nói công thức tổng quát cho hầu hết những lần Chúa đoán phạt Pharaoh và người Ai Cập là: thứ nhất, Chúa rao lời yêu cầu, hãy để cho dân ta đi để họ hầu việc ta và thông báo tai vạ. Thứ nhì, Chúa thực hiện tai vạ vì có sự cứng lòng. Thứ ba, tai vạ được kết thúc với sự gia tăng nhận biết Chúa, nhưng Pharaoh tiếp tục cứng lòng. Tất cả những lời cảnh báo trước đều đã được thực thi, mặc dù các thuật sĩ có thể cậy bùa chú của họ làm giống Môi-se và A-rôn ở một số điểm trong hai tai vạ đầu tiên. Nhưng đến tai vạ thứ ba, Kinh Thánh cho biết họ cố gắng nhưng không thể làm giả được. Rồi từ đó về sau, chúng ta không nghe nói gì về việc các thuật sĩ bắt chước các tai vạ nữa. Tất cả các tai vạ đều có lúc kết thúc và được giải tỏa, ngoại trừ tai vạ thứ 10 liên quan đến cái chết của những con đầu lòng Ai Cập thì không có cách chữa trị. Suy gẫm ý nghĩa của những tai vạ này, chúng ta có thể thấy rõ ràng về quyền tể trị của Chúa trên muôn loài, ân sủng của Chúa đối với tội nhân, và ngược lại, ta cũng thấy lòng cứng cỏi, chai đá của con người. Trước hết, vì sao Chúa chọn nạn ít nhái? Ngay sau tai vạ nước sông Ninh biến thành máu, tại sao Đức Chúa Trời lại chọn ít nhái làm tai vạ tiếp theo? Nếu trong tai vạ thứ nhất, nước sông Ninh biến thành máu, Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền tể trị của Ngài trên thiên nhiên và cho thấy thần Hapi của sông Ninh mà người Ai Cập tin tưởng chỉ là hư không, thì trong tai vạ thứ hai này, ta càng thấy rõ điều đó đối với nữ thần Heket. Đây là vị thần có hình con ếch ngồi hoặc tượng đầu con ếch. Người Ai Cập tin tưởng nữ thần này giúp cho việc sinh sản và ban cho Ai Cập được màu mỡ. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ giáng tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. Nói cách khác, tai vạ này không chỉ tấn công cung điện Pharaoh mà còn ảnh hưởng trên tất cả mọi tầng lớp xã hội của Ai Cập. Chúa chọn ếch nhái trở thành tai họa cho Ai Cập là một cách thách thức niềm tin sai lầm của họ. Thật mỉa mai và buồn cười khi tưởng tượng cảnh người Ai Cập không dám động đến những con vật đang tràn lấn và làm dơ bẩn nhà cửa của họ vì sợ xúc phạm thần ếch đang thăm viếng. Đức Giê-hô-va làm cho người Ai Cập phải ghê gớm chính vị thần của mình, đến nỗi Pharaoh phải xin Môi-se và A-rôn cầu Đức Giê-hô-va khiến chúng lui xa càng sớm càng tốt. Thay vì đem lại trù phú và dân số đông đúc, vị thần hư không này phải bị đánh hạ, bị chết thành đống và bốc mùi hôi thối gớm ghê cho cả Ai Cập trong nhiều ngày, theo câu thứ 14. Đây cũng là bài học quý giá cho tuyển dân Chúa. Một lần nữa, chắc hẳn họ đều thấy các thần hư không của Ai Cập không thể ví sánh với Đức Chúa Trời là Chúa hằng hữu của họ. Thứ nhì, chúng ta thấy ân sủng của Chúa cũng được bày tỏ qua tai vạ ếch nhái này. Tai vạ ếch nhái và lời cảnh báo của Chúa cho thấy ân sủng của Ngài đối với tội nhân nói chung và Ai Cập nói riêng. Sau khi lời yêu cầu của Chúa được Môi-se và A-rôn nêu lên và tai vạ được tuyên rao, Pharaoh tiếp tục cứng lòng. Nhưng Đức Giê-hô-va cho Pharaoh có thêm cơ hội để đáp ứng, thêm cơ hội để được biết quyền năng của Chúa, chứ không hủy diệt Pharaoh ngay, dù biết lòng ông vẫn cứng cỏi. Sách Xuất Ai Cập chương 9 từ câu 14 đến 16 cho chúng ta thấy sự khoan nhân và ân sủng của Chúa. Thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 9 cũng cho biết lòng nhẫn nại của Chúa. Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Ai đang đứng trong chỗ bị Chúa trách phạt, hãy nhớ rằng ân sủng và sự khoan nhân của Chúa vẫn đang bày tỏ và chờ đợi để chúng ta có cơ hội ăn năn. Nếu chúng ta xem thường sự sửa phạt của Chúa và không ăn năn quay về với Chúa, thì sẽ không tránh khỏi sự hủy diệt. Thứ ba, chúng ta suy nghĩ đến lời kêu xin của Môi-se. Quan sát tiến trình những tai vạ diễn ra, ta thấy có một sự chuyển biến từng bước trong con người của Pharaoh, các thuật sĩ của ông và cả hoàng triều Ai Cập. Quyền uy Chúa được nhận biết, theo các câu 8 đến 13. Pharaoh biết không thể cậy những vị thần Ai Cập, ông yêu cầu Môi-se và A-rôn cầu nguyện Đức Giê-hô-va thế cho ông, kèm theo lời hứa là sẽ tha cho dân Israel ra đi. Môi-se dành cho Pharaoh được quyền chọn ngày nào tai vạ chấm dứt, chứng tỏ lòng Môi-se có sự tin cậy dứt khoát nơi quyền tể trị tuyệt đối của Chúa hằng hữu, và ông muốn Pharaoh cũng được thuyết phục về uy quyền của Chúa. Ông nói, hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Theo câu 10, Môi-se trở về hết lòng kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ông mong cho danh Chúa được tỏ ra, ông mong cho Pharaoh được biết Chúa, và Chúa nhậm lời Môi-se, khiến cho ếch nhái đều chết hết. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ, Môi-se có những lời cầu nguyện không được Chúa nhậm, ví dụ như khi ông thoái thác lời kêu gọi của Ngài ở chương 4 câu 13. Nhưng nay Chúa vui lòng nhậm lời khẩn nài của ông. Sứ đồ Giăng khích lệ chúng ta cầu nguyện trong ý muốn của Chúa, theo thư Giăng nhất chương 5 câu 14. Này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Ngoài ra, chúng ta thấy cũng có bài học từ nơi tấm lòng cứng cỏi của Pharaoh. Đối lại với lòng khoan nhân của Chúa và lòng nhiệt thành của Môi-se tôi tớ Ngài là sự cứng cỏi chai đá của Pharaoh. Xác của những con ếch con nhái vẫn còn chất thành đống và mùi hôi thối vẫn còn đó cụ thể rõ ràng, cho thấy sự nhân từ của Chúa, thì Pharaoh đã nuốt lời hứa và trở lại chống nghịch như trước. Ta có thể nhận ra tấm lòng cứng cỏi của con người. Pharaoh trong tai vạ đã có lời thỉnh cầu Môi-se và A-rôn hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va, kèm với lời hứa ta sẽ tha dân Hebrew. Nếu không có nạn ếch nhái giáng xuống Ai Cập, thì không dễ gì Pharaoh tìm cầu Chúa. Chỉ trong khổ nạn và tuyệt vọng, con người mới tìm nguồn cứu giúp nơi Đức Chúa Trời. Còn ngoài ra, vì lòng cứng cỏi, không dễ gì họ tìm kiếm Chúa. Tâm lòng của Pharaoh được Kinh Thánh phơi bày. Khi tai qua nạn khỏi, ông đã vội quên ơn và lại cứng lòng, khước từ Chúa. Phản ứng của Pharaoh là bức tranh mô tả thật cụ thể tấm lòng của con người chúng ta, không ai được miễn trừ. Bởi vì mang bản tánh tội lỗi nên con người chúng ta dễ sống trong tinh thần chai đá và vô ơn đối với đấng tạo hóa. Nếu không nhờ ơn thương xót và ân sủng của Chúa, nếu không nhờ ơn cứu chuộc và tái tạo đổi mới, tất cả chúng ta đều đáng phải chịu mọi án phạt của Ngài. Nhận biết điều đó qua phần Kinh Thánh hôm nay, ta cần thú tội với Chúa và tiếp nhận ơn cứu chuộc, đổi mới của Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu không, sẽ không thể tránh khỏi sự đoán phạt của Chúa. Nếu ta bằng lòng đến với ơn cứu chuộc của Chúa, Chúa hứa ban cho chúng ta tấm lòng mềm mại, có Chúa Thánh Linh ngự trị và được đổi mới theo như ý muốn của Chúa. Lời Chúa trong sách Tiên tri Ê-xê-chi-ên chương 36 câu 26 phán hứa rằng: Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Và trong thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17, chúng ta cũng có lời khích lệ của Chúa. Vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, thì đó là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Con người chúng ta không thể tự mình cố gắng thay đổi, và ngoài Chúa cứu thế cũng không ai có thể giúp chúng ta thay đổi được tình trạng chai đá hư hoại của mình. Hãy đến với Chúa ngay hôm nay, Chúa sẽ giúp ta được đổi mới như lời Chúa đã hứa.